Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta trước hết hãy làm một cái bản tổng kết những lời Chúa trong cả ba bài đọc chúng ta được nghe trong thánh lễ hôm nay. Trước hết, bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah diễn tả cái mối tình giữa Thiên Chúa và dân Chúa chọn như là một người chủ vườn, một người chủ ruộng, hết lòng chăm sóc cho mảnh vườn, cho cái thửa ruộng của mình. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết đã dồn cho cái thửa vườn hoặc là cái mảnh ruộng đó để chỉ trông thu hoạch được hoa lợi. Nhưng rốt cuộc, ông chủ đã phải thất vọng bởi vì cái mảnh vườn, cái thửa ruộng mà ông yêu dấu và hết lòng chăm lo tưới bón đó chẳng sinh được cái hoa lợi như là ông mong muốn. Ngược lại, đó chỉ là những cái quả sâu, những cái gai góc, những cái đầy thú dữ và những cái kẻ trộm cướp khiến cho ông thất vọng, và ông phải tìm cách để giao cái mảnh vườn đó cho những cái người thợ, cho những người nông dân, cho những người tá điền có thể đem lại lợi ích tốt hơn. Và ở cuối cái bài đọc thứ nhất đó, ngôn sứ Isaiah đã nói rất rõ cái ngôi vườn đó tượng trưng cho ai, và những cái người tá điền đó, những người làm việc cho vườn nho đó là ai. Xin trích: vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là dân xứ Giu-đa, người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, chờ đợi họ làm điều chính trực mà chỉ nghe dặn tiếng khóc than. Và kết luận là trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo thánh Matthew thì người chủ là Thiên Chúa, là đấng đã yêu thương dân tộc Israel, dân Chúa chọn đó, đã lựa chọn một dân tộc mới để xứng đáng với kỳ vọng của Thiên Chúa. Chúng ta biết được là thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Hippri: Chúa Giêsu là người con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, đã đến trong cái giai đoạn cuối cùng để hy vọng tỉnh thức, cảnh tỉnh dân Chúa để đón nhận cái nhiệm vụ cao quý của họ là trở nên một cái vườn nho, trở nên một cái thửa ruộng sinh hoa kết quả tốt đẹp, làm cho các dân tộc khác, làm cho cả cái nhân loại được nhờ. Thì họ đã không làm tròn nhiệm vụ đó, cho nên rốt cuộc là Chúa đã lập nên một dân mới của Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đã nhắc lại những người Kitô hữu thế hệ đầu tiên về ân tình rất sâu đậm giữa Chúa Giêsu và chính những người môn đồ của Chúa, là không những Chúa chỉ chăm sóc họ một cách tự nhiên, một cách theo cái cuộc sống có những cái nhu cầu thể chất, nhưng Chúa còn chăm sóc về cái linh hồn của họ, chăm sóc cho cái cuộc sống vĩnh cửu của họ bằng cái hy sinh của Chúa trên thánh giá, bằng cái hiến tế của Chúa, chính mạng sống của Chúa để chuộc lại mọi lỗi lầm của họ. Và khi mà Chúa thấy cái lòng của những người tín hữu của Chúa hay còn bị chao đảo trước những cái cám dỗ, trước những cái lôi kéo của thế gian, của ác thờ, thì Chúa đã gửi các ngôn sứ của Chúa, những cái người tôi tớ trung thành, để nhắc nhở họ, để chỉ dẫn cho họ, và có khi cũng để khiển trách họ. để mong rằng họ quay về đường ngay nẻo chính. Đó là các sứ đồ, đó là những người làm việc cho hội thánh, đó chính là những vị lãnh đạo hội thánh của Chúa. Thưa anh chị em, qua tất cả những cái ý nghĩa mà chúng ta đón nhận được từ các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể rút ra được ba kết luận sau đây. Để không phải chỉ là nghe những lời Chúa nói về một cái thời đại nào đã qua, nói về những cái con người đã sống ở cái thế giới, ở một cái thời điểm khác biệt chúng ta, nhưng thưa, đó chính là sứ điệp lời Chúa gửi cho tôi và cho từng anh chị em hôm nay. Thứ nhất là chúng ta nhớ đến cái ngôi vườn Ê-đen. Khi nói đến vườn nho, khi nói đến cái mảnh ruộng, thì cái từ ngữ của Thánh Kinh luôn luôn quy chiếu về cái ngôi vườn Ê-đen, ngôi vườn địa đàng trong sách Sáng Thế. Khi Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, thì Chúa đã đặt con người đầu tiên vào cái khu vườn mà Chúa sáng tạo một cách xinh đẹp, một cách nguyên sơ, một cách tinh tuyền, một cách hết sức là thân thiện cho con người được sống với muôn loài muôn vật trong cái tương quan giữa trời, người và trái đất, thiên địa nhân đó, để con người có hai cái nhiệm vụ: thứ nhất là canh tác và thứ hai là bảo vệ. Như vậy loài người đã được Chúa tín nhiệm để giao cho cả cái công trình sáng tạo xinh đẹp và vô giá của Chúa, hoàn toàn sở cậy vào con người. Nhưng rất tiếc là con người đã lạm dụng cái sự tín nhiệm của Thiên Chúa, lạm dụng cái ơn tự do của Thiên Chúa ban, ơn tự do của Thiên Chúa ban cho con người, để con người xứng đáng là một nhân vị, để con người xứng đáng là hình ảnh của Chúa, để con người xứng đáng là nhân linh ư vạn vật. Con người đã lạm dụng tự do đó để chống lại thánh ý của Chúa, đã phản bội lại tình thương, phản bội lại sự tín nhiệm của Chúa, để gây nên tội ác. Và vì cái tội ác đó mà đã tạo nên cái sự phân cách giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với tha nhân, giữa con người với vũ trụ càn khôn, và làm phân hóa trong chính nội tâm của con người. Con người không còn kiểm soát được những cái ham muốn tội lỗi của mình nữa, những con người không còn giữ vững được cái phẩm giá của mình nữa, và đâm ra trở thành nô lệ cho chính những cái tham vọng bất chính của mình, rồi lại làm nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, và nô lệ cho những cái tạo vật đáng lẽ là ở cấp dưới, đáng lẽ là phải ở cái quyền hướng dẫn và chăm sóc của mình. Vì đó mà xảy ra cái tình trạng con người trở thành những cái tá điền bất lương. Thưa anh chị em, con người lại còn âm mưu chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa trong cái việc chăm sóc vũ trụ càn khôn này. Con người đã tàn phá cái môi trường xinh đẹp, cái môi trường hết sức là hoàn hảo Thiên Chúa đã trao cho con người chăm sóc, khiến cho ngày hôm nay chính con người đã trở thành nạn nhân của những cái hành động tham lam vô đáy của mình, khi khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, không còn nghĩ đến cái thế hệ con cháu của mình. Kế đó thì chúng ta cũng rút ra được một cái bài học thứ hai, đó là khi chúng ta đã được diễm phước, Chúa kêu gọi tụ họp thành hội thánh, thành một cái dân mới của Chúa để thay thế cho dân cũ của Chúa. Cái dân cũ đã thất bại, đã không hoàn thành nhiệm vụ của Chúa trao, đã làm thất vọng Đức Chúa Trời. Thì đến lượt chúng ta, hình như chúng ta cũng lại rơi vào cái vết xe cũ của cái dân tộc đã bị Chúa loại bỏ đó. Để rồi chúng ta thay vì làm cái đèn sáng thì chúng ta lại làm gương xấu, làm gương mù. Thay vì chúng ta làm muối ướp thì chúng ta đã góp phần làm cho những cái giá trị lương tri, những giá trị đạo đức, làm cho tất cả những cái gì là hợp với lương tâm con người, là phù hợp với lời luật của Chúa đó, càng thêm chống bị hủy hoại, chống bị tiêu diệt. Chúng ta không thể nào mà rửa tay, không thể nào mà phủi bụi trách nhiệm của chúng ta trong cái tình trạng xuống cấp của nhân loại, của xã hội, của quê hương đất nước và của cái dân tộc yêu dấu này. Và điều thứ ba, chúng ta thấy kết luận ở bài Tin Mừng là sẽ có một giây phút Thiên Chúa dù hết sức là nhẫn nại, hết sức là bao dung tha thứ, sẽ phải lấy lại cái chủ quyền của Ngài. Sẽ có một giây phút Thiên Chúa khẳng định lại chủ quyền của Ngài trên vườn nho, trên cái nhân loại này, trên thế giới này. Thiên Chúa đã, đang và sẽ là chủ của công trình sáng tạo của Ngài, và tất cả những cái tá điền bất lương sẽ phải có giây phút đối diện trước công lý của Chúa. Trong đó rất đáng sợ, có thể có tôi và có anh chị em, nếu như chúng ta không thức tỉnh để nghe lời cảnh cáo của những người tôi trung của Chúa, là hội thánh, là những cái đấng bản quyền, những đấng chủ chăn đang nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta sẽ chung số phận với những kẻ tá điền bất lương. Thánh Phaolô trong bức thư gửi cho giáo đoàn Hebri, sau khi đã nói cái vinh dự của hội thánh, của dân Kitô là được Chúa thương chọn từ những kẻ hôm qua còn là tội lỗi trong bóng tối, những kẻ đầu trộm đuôi cướp, để vào trong hội thánh mà thay thế cho dân Israel đã bị loại bỏ vì bất trung, vì phản bội cái kỳ vọng của Chúa. Thì Ngài nói, nếu như đối với cái cây nho chính chủ là dân Israel mà Đức Chúa Trời còn thẳng tay xử phạt họ như vậy, thì tất cả chúng ta Kitô hữu, chúng ta bản chất là những cây nho dại, những cái cỏ mọc ngoài lề đường, vì tình thương của Chúa mà chúng ta được ghép vào cái thân cây nho là Chúa Kitô. Chúng ta hãy liệu hồn, bởi vì nếu như chúng ta cũng rơi vào cái lỗi lầm của dân Israel thì chắc chắn số phận chúng ta đã được định đoạt. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì lời Chúa không nói với ai đó, không nói với cái thời nào đã qua rồi, mà nói với tôi, nói với anh chị em ở đây và bây giờ, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, cái đất nước xã hội mà chúng ta thường hay càm ràm hay chê trách đó, để chúng ta ý thức chúng ta không phải là vô can đâu. Vườn nho của Chúa chính là cái hội thánh Việt Nam thân yêu này. Vườn nho của Chúa chính là quê hương đất nước thân yêu này. Vườn nho của Chúa chính là gần 100 triệu đồng bào Việt Nam thân yêu này. Còn chúng ta là những tá điền. Chúa đã tin tưởng, Chúa đã sở cậy chúng ta để chúng ta làm việc cho vườn nho của Chúa sinh sôi, nảy nở những hoa trái tốt đẹp cho toàn thể đồng bào chúng ta được nhờ. Vậy chúng ta đang làm gì?